Chủ nhật lễ lá. Chủ đề cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô. Con người không thích kỷ luật, kiêng khem, luyện tập. Nhưng các lực sĩ không thể thắng huy chương nếu không qua tiến trình này. Trên bước đường thiêng liêng cũng thế. Con người cũng phải trải qua một tiến trình tương tự. Nhất là phải được thử thách bằng gian nan đau khổ để minh chứng đức tin vững mạnh của họ vào Thiên Chúa. Như Thánh Phaolô và tục ngữ Việt Nam đã từng nói, lửa thử vàng, gian nan khốn khó thử nhân đức. Người có nhân đức là người đã trải qua một tiến trình luyện tập và đã thắng vượt mọi gian nan đau khổ mới có thể trở nên hoàn thiện như vậy. Các bài đọc hôm nay cho chúng ta những lý do khác nhau của việc chịu đau khổ của Đấng Thiên Sai. Trong bài đọc 1, Thiên Tri Isaia tường thuật sự đau khổ của người tôi trung của Thiên Chúa trong bài ca thứ 3. Mục đích là để Ngài có thể an ủi những ai cũng phải ngang qua con đường đau khổ đó. Trong bài đọc 2, Chúa Giêsu cũng phải ngang qua con đường đau khổ để đạt tới tuyệt đỉnh của vinh quang mà Thiên Chúa đã siêu tôn và ban cho người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu. Trong phúc âm, Thánh Marco tường thuật cuộc thương khó của Chúa Giêsu, mục đích là để Ngài gánh tội cho nhân loại và trở nên nguồn ơn cứu độ cho muôn người. Bài đọc 1. Bài ca thứ 3 về người tôi trung của Thiên Chúa chịu đau khổ. Thứ nhất, người tôi trung chịu đau khổ vì tin vào Thiên Chúa. Là con người ai cũng sợ đau khổ, nhưng sở dĩ họ có can đảm để chịu đau khổ là vì họ có một niềm tin vững chắc vào hậu quả sẽ đạt tới, chẳng hạn huy chương cho các lực sĩ, như sự giải thoát của Thiên Chúa cho các con của Ngài. Người tôi trung của Thiên Chúa cũng thế. Ngài tuyên xưng, tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, dê má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Vì có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, vì thế tôi đã không hổ thẹn, tôi trơ mặt ra như đá. Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng. Thứ hai, người tôi trung biết nâng đỡ những ai chịu đau khổ. Không những chỉ lãnh nhận huy chương sau cuộc đua, người lực sĩ còn có những phần thưởng khác kèm theo như sức khỏe dẻo dai, ý chí kiên cường. Người tôi trung của Thiên Chúa cũng thế. Ngoài việc được tuyên dương bởi Chúa Cha, Ngài còn có thể nâng đỡ những ai đang phải chịu đau khổ. Ngài nói, Đức Chúa là Chúa Thượng đã cho tôi nói năng như một người môn đệ, để tôi biết lựa lời nâng đỡ những ai rã rời kiệt sức. Sáng sáng người đánh thức, người đánh thức tôi để tôi lắng tai nghe như một người môn đệ. Bài đọc 2, Đức Giêsu trải qua đau khổ để đạt tới vinh quang. Thứ nhất, Đức Kitô khiêm nhường chịu đau khổ. Thánh Phaolô dùng gương của Chúa Giêsu chịu đau khổ để khuyên bảo các tín hữu Philippe. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn chút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Ngài là Thiên Chúa, nhưng đã hạ mình chấp nhận một thân thể như con người. Điều này làm cho người Hy Lạp không thể hiểu nổi, vì trong khi họ đang tìm cách thoát ra khỏi thân xác mà họ coi là ngục tù của linh hồn, thì Chúa Giêsu lại muốn bị giam hãm trong một thân xác để nên giống con người. Hơn nữa, Chúa Giêsu còn có uy quyền tuyệt đối của Thiên Chúa để dẹp tan các đau khổ. Nhưng Ngài tự nguyện theo con đường của Chúa Cha, chấp nhận chết trên thập giá để chuộc tội cho con người. Thứ hai, Thiên Chúa đã siêu tôn Đức Kitô. Vì không ai khiêm nhường, vâng lời, hy sinh chịu đau khổ như Chúa Giêsu, nên như một hậu quả, không ai được hưởng vinh quang như Ngài. Thánh Phaolô xác tín, chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trội vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh Thánh Giêsu, cả trên trời, dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi người, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Chúa Giêsu và Thánh Phaolô cũng dùng gương sáng này để dạy các môn đệ và các tín hữu. Ai trong các con muốn làm lớn nhất, hãy trở nên rốt hết và phục vụ mọi người. Luca chương 22 câu 26. Một khi cùng chịu đau khổ với người, chúng ta cũng sẽ cùng được hưởng vinh quang với người. Roma chương 8 câu 17. Phúc âm, cuộc thương khó của Chúa Giêsu theo Thánh Marco. Thứ nhất, chuẩn bị cuộc thương khó. Hai ngày trước lễ vượt qua là lễ bánh không men. Các thượng tế và kinh sư tìm cách dùng mưu bắt Đức Giêsu và giết đi. Họ nói, đừng làm vào chính ngày lễ, kẻo dân chúng náo động. Lễ vượt qua của người Do Thái rơi vào ngày 14 tháng 4. Lễ bánh không men kéo dài 7 ngày sau lễ vượt qua. Lễ vượt qua là một trong ba lễ chính của người Do Thái. Các người Do Thái Nam đã đến tuổi trưởng thành và sống trong khoảng 15 dặm của Jerusalem phải lên đền thờ để mừng lễ vượt qua. Luật ngày Sa-bát áp dụng cho các lễ này. Các thượng tế và kinh sư có lý do để lo sợ, vì dân chúng sẽ tụ họp rất đông ở Jerusalem vào ngày lễ vượt qua. Các thượng tế và kinh sư thường phải cầu viện với quân đội Roma để tăng cường an ninh trong những ngày này, nhất là tại cứ điểm quan trọng Antonia Fortress gần cạnh đền thờ. Theo sử gia Josephus, dân chúng có thể lên tới 2-3 triệu người, cứ 10 người sát tế một con chiên. Lễ vượt qua có lịch sử trong biến cố xuất hành của dân Do Thái ra khỏi đất Ai Cập. Trong đêm này, sứ thần của Thiên Chúa sẽ vào nhà tàn sát tất cả các con đầu lòng của người Ai Cập. Nhưng nhà nào có máu chiên bôi trên cửa, các sứ thần sẽ băng ngang qua và không vào tàn sát. Trong kế hoạch cứu độ, Thiên Chúa cũng muốn dùng chính lễ này để bắt đầu một lễ vượt qua mới, ngày mà Chúa Giêsu sẽ từ giã cuộc đời này mà về lại với Chúa Cha, ngày mà toàn dân Thiên Chúa được cứu thoát khỏi làm nô lệ cho tội lỗi và sự chết, nhờ máu con chiên là Chúa Giêsu Kitô đổ ra để chuộc tội cho nhân loại và đưa họ về cho Thiên Chúa. Thứ nhất, sức dầu thơm táng xác Chúa và sự phản bội của Judas Iscariot. Trình thuật kể lúc đó, Chúa Giêsu đang ở làng Bethany tại nhà ông Simon Cùi. Giữa lúc người dùng bữa, có một phụ nữ đến mang theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm cam tùng nguyên chất, thứ đắt tiền. Cô đập ra, đổ dầu thơm trên đầu người. Bethany là một làng nhỏ, nơi mà Chúa thường xuyên lui tới và cho Lazaro sống lại. Làng này nằm trên một ngọn đồi đối diện với thành Jerusalem và được kể như vùng ngoại ô. Khách tới Jerusalem dự lễ có thể hợp pháp trú ngụ tại đây để mừng lễ. Ai là người thụ nữ? Người phụ nữ đã tỏ hành động yêu thương này với Chúa Giêsu. Có người cho là Mary em của Martha, người ngồi dưới chân Chúa và nghe lời người khi Chúa Giêsu đến dùng bữa với hai chị em lần trước. Có người cho là bà Mary Magdala. Theo lệ thường, họ chỉ rửa chân và sức vài giọt nước hoa trên đó. Nhưng người phụ nữ này dường như đã biết trước những gì sẽ xảy ra cho Chúa Giêsu. Cô đập tan nát bình để lấy dầu thơm đổ trên đầu người. Phản ứng của khách dự tiệc. Có vài người lấy làm bực tức nói với nhau, phí dầu thơm như thế để làm gì? Dầu đó có thể đem bán lấy trên 300 quan tiền mà bố thí cho người nghèo. Rồi họ gắt gỏng với cô. Bethany còn được mệnh danh theo tiếng Do Thái là nhà của người nghèo, Beth Aoni. Có lẽ đó là lý do mà người ta gắt gỏng với cô. 300 quan là một số tiền lớn, tương xứng với 300 ngày làm việc. Phản ứng của Chúa Giêsu. Cứ để cho cô làm, sao lại muốn gây chuyện? Cô ấy vừa làm cho tôi một việc nghĩa. Người nghèo thì lúc nào các ông chẳng có bên cạnh mình. Các ông muốn làm phúc cho họ bao giờ mà chẳng được. Còn tôi, các ông chẳng có mãi đâu. Điều gì làm được thì cô đã làm. Cô đã lấy dầu thơm ướp xác tôi để chuẩn bị ngày mai táng. Tôi bảo thật các ông, hễ tin mình được loan báo đến đâu trong khắp thiên hạ, thì nơi đó việc cô vừa làm cũng sẽ được kể lại để nhớ tới cô. Chúa Giêsu biết rõ ý định của người phụ nữ, ướp xác khi Ngài còn đang sống. Có những lúc chúng ta cũng cần phải tiêu những món tiền lớn để tỏ tình yêu và sự quan tâm đến người chúng ta yêu, chứ không phải lúc nào cũng so đo tính toán hơn thiệt. Những gì Chúa Giêsu nói tiên tri trở thành hiện thực. Người phụ nữ tỏ tình yêu cho Chúa Giêsu đã đi vào lịch sử. Mỗi năm, cô đều được mọi người công khai nhớ tới. Ngược lại với tình yêu chân thành và không tính toán hơn thiệt của người phụ nữ là hành động tính toán và phản bội của Judas Iscariot, một người trong nhóm 12, đi gặp các thượng tế để nộp người cho họ. Nghe hắn nói, họ rất mừng và hứa cho tiền. Judas tìm cách nộp người sao cho thiện. Trình thuật của Matthew nói rõ số tiền bán Chúa là 30 đồng tiền bạc. Xin coi Matthew chương 16 câu 15. Gioan nói rõ hơn, Judas là quản lý của nhóm 12 và thường ăn bớt tiền để tiêu riêng. Gioan 12 câu 6. Chúng ta phải rất cẩn trọng. Vì lòng ham mê tiền bạc làm con người coi thường tín nghĩa. Nó có thể làm con người quay lưng với sự thật, tình yêu và sự trung tín. Có người cho sở dĩ Judas hành động như thế là để bắt Chúa Giêsu phải ra tay hành động như một đấng thiên sai uy quyền mà dân chúng đang mong mỏi. Nhưng khi Judas tìm ra sự thật, Chúa chết đau khổ thực sự, thì đã quá muộn. Hắn quăng tiền trở lại cho người trả hắn và xấu hổ đi ra thắt cổ tự vẫn. Matthew chương 27 câu 3 đến câu 5. Thứ hai, Chúa Giêsu cử hành lễ vượt qua với các môn đệ. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men là ngày sát tế chiên vượt qua. Các môn đệ thưa với Chúa Giêsu, Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Chúa Giêsu luôn sẵn sàng mọi sự. Ngài không để sự gì nước tới chân mới nhảy. Giống như khi Ngài chuẩn bị để có một con lừa để cưỡi khi long trọng vào thành. Chúa Giêsu cũng chuẩn bị sẵn một căn phòng để cử hành lễ vượt qua với các môn đệ. Người sai hai môn đệ đi và dặn họ, các anh cứ đi vào thành và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà. Thầy nhắn, cái phòng dành cho tôi ăn lễ vượt qua với các môn đệ của tôi ở đâu? Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu đã được chuẩn bị sẵn sàng. Và ở đó các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta. Hai môn đệ ra đi, vào đến thành. Các ông thấy mọi sự y như người đã nói và các ông dọn tiệc vượt qua. Chúa Giêsu cử hành lễ vượt qua và lời tiên đoán phản bội. Chiều đến, Đức Giêsu và nhóm 12 cùng tới. Đang khi dùng bữa, người nói, Thầy bảo thật anh em, có người trong anh em sẽ nộp thầy, mà lại là người đang cùng ăn với thầy. Người đáp, chính là một trong nhóm 12 đây, mà là người chấm chung một đĩa với thầy. Phản ứng của Chúa Giêsu, Ngài rất can đảm và tự tin nơi kế hoạch của Thiên Chúa. Ngài có thể chỉ rõ Giuđa là người toan tính phản bội, và hắn sẽ không thoát khỏi bàn tay của các tông đồ khác, và Ngài sẽ thoát khỏi kế hoạch của hắn. Nhưng Chúa Giêsu không tố cáo Giuđa, Ngài cho hắn cơ hội để trở lại. Nhưng Giuđa dùng tự do và đã chọn để làm ngơ trước lời cảnh cáo của Ngài. Chúa nói, đã hẳn, con người ra đi theo như lời đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn. Phản ứng của các môn đệ. Các môn đệ đâm ra buồn rầu và lần lượt hỏi người, chẳng lẽ con sao? Các môn đệ không biết người sẽ phản bội là ai trong trình thuật Marco, và cũng không ngờ người phản bội là Giuđa. Các ông có lẽ cũng biết sự yếu đuối của mình, nên lần lượt hỏi Chúa như vậy. Chúa Giêsu thành lập bí tích thánh thể, lễ vượt qua mới. Đang bữa ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra trao cho các ông và nói, anh em hãy cầm lấy, đây là mình thầy. Và người cầm chén rượu dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông, đây là máu thầy, máu giao ước đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em, chẳng bao giờ thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày thầy uống thứ rượu mới trong nước Thiên Chúa. Khi hát thánh vịnh xong, Đức Giêsu và các môn đệ lên núi Ô Liu. Trong bối cảnh của lễ vượt qua cũ, Chúa Giêsu muốn các môn đệ của Ngài hiểu những gì sắp xảy ra trong lễ vượt qua mới. Giống như các ngôn sứ của Cựu Ước phải dùng biểu tượng và hành động, khi dân chúng đã quá quen và không còn hiểu được những gì Thiên Chúa muốn dạy dỗ qua các ngôn sứ nữa. Chẳng hạn, Ahijah đã xé chiếc áo ra, làm 12 mảnh và trao cho vua Jeroboam 10 mảnh, tượng trưng cho 10 chi tộc muốn vua là người lãnh đạo của họ. Xin coi sách các vua quyển thứ nhất chương 11 câu 29 đến 32. Hay tiên tri Jeremiah làm xiềng xích và gông cùm đeo vào người để cho dân biết những điều như vậy sẽ xảy đến cho dân trong tương lai. Jeremiah chương 27 câu 2. Chúa Giêsu cũng dùng hai biểu tượng của lễ vượt qua cũ để các tông đồ hiểu những gì xảy ra trong lễ vượt qua mới. Giống như tấm bánh không men bị bẻ ra cho mọi người ăn, mình ta cũng sẽ bị bẻ ra như vậy cho các con. Giống như ly rượu tạ ơn, ly thứ ba, máu ta cũng sẽ bị đổ ra như vậy để nhiều người nhận được ơn tha tội. Giao ước cũ Thiên Chúa thiết lập với dân là giao ước Sinai. Cho theo giao ước này, Thiên Chúa sẽ săn sóc và bảo vệ dân như dân của Ngài. Phía người Do Thái, họ phải giữ cẩn thận thập giới. Vì người Do Thái đã vi phạm giao ước cũ bằng việc không giữ các lề luật, nên Thiên Chúa phải thiết lập với dân một giao ước mới. Theo giao ước mới này, máu của Chúa Giêsu phải đổ ra để chuộc tội cho con người. Họ không còn tùy thuộc vào lề luật để được sự săn sóc của Thiên Chúa, nhưng hoàn toàn tùy thuộc vào tình yêu của Ngài, đặt căn bản trên máu của Chúa Giêsu sắp đổ ra. Khi nói những lời này, Chúa Giêsu xác tín hai điều. Ngài biết Ngài sắp chết, nhưng Ngài cũng biết nước Thiên Chúa sắp tới. Ngài biết sẽ phải vác thập giá, nhưng vinh quang sẽ theo Ngài sau đó. Thứ hai, tình yêu của Thiên Chúa và của Ngài cho con người sẽ thắng vượt tất cả các tội lỗi của họ. Thứ tư, Chúa Giêsu tiên đoán sự phản bội của các môn đệ. Chúa Giêsu nói với các ông: tất cả anh em sẽ vấp ngã, vì Kinh Thánh đã chép: ta sẽ đánh người chăn chiên và chiên sẽ tan tác. Nhưng sau khi trỗi dậy, ta sẽ đến Galilê trước anh em. Chúa Giêsu biết trước và đã chuẩn bị hết những gì có thể cho các tông đồ, như dạy dỗ, biến hình, báo trước. Nhưng những gì xảy ra sẽ phải xảy ra, đó là sự bỏ chạy của các ông. Ngài tin các ông sẽ nhận ra sự thật và tin vào Ngài chắc chắn hơn sau cuộc thương khó và sự phục sinh của Ngài. Phêrô không biết sức yếu đuối của mình nên ông thưa Ngài: dù tất cả có vấp ngã đi nữa thì con cũng nhất định là không. Chúa Giêsu nói với ông: thầy bảo thật anh, hôm nay, nội đêm nay, gà chưa kịp gáy hai lần thì chính anh đã chối thầy đến ba lần. Nhưng ông Phêrô lại nói quả quyết hơn: dù có phải chết với thầy, con cũng không chối thầy. Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy. Chỉ có Thiên Chúa biết chắc chắn những gì sẽ xảy ra cho con người. Con người không biết chắc chắn những gì sẽ xảy ra cho mình. Vì thế, phải tin những gì Thiên Chúa nói hơn những gì loài người hay chính mình nói. Thứ năm, Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn Gethsemane. Sau đó, Chúa Giêsu và các môn đệ đến một thửa đất gọi là Gethsemane. Người nói với các ông: anh em ngồi lại đây trong khi thầy cầu nguyện. Rồi người đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo. Người bắt đầu cảm thấy hãi hùng, xao xuyến. Người nói với các ông: tâm hồn thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức. Trong giờ hấp hối trước cuộc thương khó sắp tới, Chúa Giêsu muốn có sự liên hệ mật thiết với Cha Ngài và với các môn đệ. Nhưng Ngài không nhận được sự đáp trả của bên nào. Cha Ngài dường như ẩn mặt, các tông đồ có mặt cũng như không. Loay hoay chạy đi chạy lại trong vườn, Chúa Giêsu cảm thấy hầu như tất cả đều bỏ mình. Cầu nguyện lần thứ nhất, người đi xa hơn một chút, sấp mình xuống đất mà cầu xin cho mình khỏi qua giờ ấy, nếu có thể được. Người nói: Abba, cha ơi, cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con. Nhưng xin làm điều, đừng làm điều con muốn, mà làm điều cha muốn. Chúa Giêsu trong thân xác con người, Ngài sợ hãi những gì sắp xảy ra cho Ngài, nên Ngài cầu xin cha cất chén đắng, vì Ngài tin Thiên Chúa có thể làm mọi sự. Dẫu vậy, Ngài vẫn một lòng tuân phục thánh ý của Thiên Chúa hơn ý riêng mình. Trong những lúc tăm tối của cuộc đời, con người cũng sẽ cảm thấy như Chúa Giêsu. Thiên Chúa dường như vắng mặt. Trong những lúc như thế, con người càng cần sống niềm tin vào Thiên Chúa hơn lúc nào hết. Rồi người trở lại tìm sự an ủi nơi con người. Ngài thấy các môn đệ đang ngủ, liền nói với ông Phêrô: Simon, anh ngủ à? Anh không thức nổi một giờ sao? Anh em hãy canh thức và cầu nguyện kẻo xa trước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối. Con người hứa hẹn rất nhiều, nhưng khi cần sự an ủi, chẳng có một ai. Trước giờ kinh hoàng xảy đến, các ông vẫn ngủ. Dù chỉ một giờ Chúa cần để cùng thức với Ngài, các ông cũng không thức nổi. Chúa nhắc nhở các ông một điều vô cùng cần thiết trong cuộc đời, dù các ông không nghe thấy: phải canh thức và cầu nguyện kẻo xa trước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối. Con người dễ sa ngã nhất khi con người không chuẩn bị. Vì vậy, con người phải luôn biết chuẩn bị sẵn sàng và cầu nguyện. Cầu nguyện lần thứ hai, người lại đi cầu nguyện kêu xin như lần trước. Rồi người trở lại, thấy các môn đệ vẫn ngủ, vì mắt họ nặng trĩu. Các ông chẳng biết trả lời làm sao với người. Cầu nguyện lần thứ ba. Sau khi cầu nguyện, người trở lại và bảo các ông, lúc này mà còn ngủ còn nghỉ sao? Thôi đủ rồi, giờ đã điểm. Này con người bị nộp vào tay phường tội lỗi. Đứng dậy, ta đi nào. Kìa, kẻ nộp thầy đã tới. Cuộc thương khó bắt đầu. Thứ nhất, sự phản bội của Judas. Hắn biết rõ nơi Chúa Giêsu thường đến để cầu nguyện và để phân biệt Chúa Giêsu với các môn đệ khác. Hắn cho họ một dấu hiệu và dặn: tôi hôn ai thì chính là người đó. Các anh bắt lấy và điệu đi cho cẩn thận. Judas tiến lại gần người và nói: thưa thầy, rồi hôn người. Họ liền tra tay bắt người. Cái hôn thường được con người dùng để tỏ tình yêu với nhau. Người Do Thái có thói quen hôn thầy của họ. Đằng này Judas lại dùng cái hôn để phản bội thầy mình. Có lẽ Judas nghĩ ông có thể qua mặt Chúa Giêsu. Trong trình thuật của Luca, Chúa Giêsu vạch cho Judas thấy rõ ràng sự phản bội của hắn khi Ngài nói: Judas, anh lấy chiếc hôn để nộp con người sao? Luca chương 22 câu 48. Một người rút gươm chém đứt tay tên đầy tớ của thượng tế là chính Phêrô, như được nói rõ ràng trong trình thuật của Gioan 18 câu 10. Phản ứng này rất hợp với tính khí của Phêrô. Ông là người duy nhất có can đảm để bảo vệ thầy mình. Chúa Giêsu nói với họ: tôi là một tên cướp sao mà các ông đem gươm giáo gậy gộc đến bắt tôi? Ngày ngày tôi vẫn ở giữa các ông, vẫn giảng dạy ở đền thờ mà các ông không bắt. Nhưng thế này là để lời sách thánh được ứng nghiệm. Đúng như lời Chúa Giêsu tiên đoán, ta sẽ đánh chủ chăn và đàn chiên sẽ tan tác. Bây giờ các môn đệ bỏ người mà chạy trốn hết. Họ sợ nếu ở lại, họ sẽ bị liên lụy và phải chịu thiệt thân. Cậu thanh niên theo Chúa bỏ chạy. Trong khi đó, có một cậu thanh niên đi theo người, mình khoác vỏn vẹn một tấm vải gai. Họ túm lấy anh. Anh liền chút tấm vải lại, bỏ chạy trần truồng. Ai là người thanh niên này? Trước hết chúng ta cần biết hai câu này chỉ có trong Marco mà thôi. Phải có lý do tại sao câu này chỉ có trong trình thuật của Marco. Nhiều người suy đoán cậu thanh niên này là chính Gioan Marco, tác giả tin mừng Marco. Khi những điều này xảy ra, cậu vẫn còn nhỏ. Và nhà cậu ở không xa Chúa Giêsu dùng lễ vượt qua bao nhiêu. Xin coi Tông đồ Công vụ chương 12 câu 12. Có người cho cậu thấy Judas dẫn người Do Thái đến bắt Chúa Giêsu tại nơi dùng lễ vượt qua. Khi nghe Judas nói sẽ dẫn họ tới vườn Gethsemane, cậu vội cuốn tấm vải gai vào và chạy vội đi loan báo cho các môn đệ trong đêm tối. Nhưng khi đến nơi, họ đã tới trước cậu. Có người cho cậu đã có mặt trong vườn Gethsemane với Chúa ngay từ đầu. Đó là lý do cậu chứng kiến toàn thể cuộc hấp hối của Chúa Giêsu và tường thuật lại chi tiết. Vì các môn đệ đều ngủ cả và Chúa Giêsu không có cơ hội nào nữa để nói lại cho các môn đệ, nhất là Phêrô thầy của Marco. Hai câu này có lẽ thuộc về Marco. Cậu muốn cho mọi người biết cậu là nhân chứng khi những điều này xảy ra. Có lẽ vì khiêm nhường, cậu không muốn mọi người biết tên của cậu. Thứ ba, cuộc thẩm vấn sơ khởi trước Thượng Hội đồng. Họ điều Chúa Giêsu đến vị Thượng Đế tối cao. Thượng Hội đồng được coi như tòa án tối cao của người Do Thái, gồm có tất cả 71 người, bao gồm các thượng tế, kỳ mục và các kinh sư. Họ chỉ có quyền trên các vấn đề liên quan đến tôn giáo của người Do Thái mà thôi, và họ không có quyền giết người. Thường hội đồng phải họp tại tòa Houston trong khu vực của đền thờ. Thượng hội đồng đã phá rất nhiều luật không được làm khi xử Chúa Giêsu trong đêm đó. Luật không cho phép xử người ban đêm, xử trong ngày lễ lớn và xét xử không đúng chỗ. Các nhân chứng không được điều tra tại các nơi khác nhau và bằng chứng phải được đúng từng chi tiết. Mỗi thành phần của thượng hội đồng không cho sự cáo buộc riêng rẽ, bắt đầu từ người trẻ nhất. Nếu là bản án xử tử, thời gian một đêm cần thiết trước khi bản án được thi hành. Mục đích là để mọi thành phần của thượng hội đồng có cơ hội suy nghĩ cẩn thận, nếu cần được khoan hồng. Nói tóm, vì họ muốn loại trừ Chúa Giêsu ngay, nên họ đã xử Chúa Giêsu một cách bất hợp pháp. Bây giờ các thượng tế và toàn thể thượng hội đồng tìm lời chứng buộc tội Chúa Giêsu để lên án tử hình. Nhưng họ tìm không ra, vì tuy có nhiều kẻ đưa chứng gian tố cáo người, nhưng các chứng ấy lại không ăn khớp với nhau. Tội phá đền thờ. Có vài kẻ đứng lên cáo gian người rằng, chúng tôi có nghe ông ấy nói, tôi sẽ phá đền thờ này do tay người phàm xây dựng, và nội ba ngày tôi sẽ xây một đền thờ khác, không phải do tay người phàm. Nhưng ngay về điểm này, chứng của họ cũng không ăn khớp với nhau. Đây là một chứng gian, vì Chúa Giêsu bảo, các ông cứ phá, chứ Ngài không bảo tôi sẽ phá. Xin coi Gioan chương 2 câu 19. Hơn nữa, Chúa Giêsu không có ý ám chỉ đền thờ Jerusalem, nhưng Ngài muốn ám chỉ thân thể của Ngài. Tội phạm thượng. Vị thượng tế lại hỏi người, ông có phải là Đấng Kitô, con của Đấng đáng chúc tụng không? Đức Giêsu trả lời, phải, chính thế. Rồi các ông sẽ thấy con người ngự bên hữu Đấng toàn năng và ngự giá mây trời mà đến. Vị thượng tế liền xé áo mình ra và nói, chúng ta cần gì nhân chứng nữa? Quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên Chúa. Quý vị nghĩ sao? Vị thượng tế vi phạm luật trầm trọng khi hỏi Chúa Giêsu câu hỏi này, vì luật không cho phép thượng hội đồng hỏi người bị cáo những câu hỏi mà người bị cáo khi trả lời có thể liên quan chính mình trong đó. Vị thượng tế biết Chúa Giêsu sẽ trả lời khi hỏi đến sự liên quan giữa Chúa Giêsu và Thiên Chúa, vì Ngài không thể nói dối. Chúa Giêsu không chút do dự trả lời Ngài chính là Đấng Thiên Sai. Một đàng đó là sự thật, một đàng Ngài nghĩ cần chấm dứt trò bẩn thỉu của thượng hội đồng. Qua câu trả lời, Ngài muốn cho họ thấy Ngài có dư can đảm để nói sự thật, dẫu sự thật mang lại cho Ngài án tử hình. Nếu Ngài không trả lời điều đó, họ sẽ không có lý do để buộc tội Ngài. Điều khác Ngài muốn cho họ thấy, tất cả những gì họ sẽ làm cho Ngài chỉ là tạm thời. Họ sẽ nhìn thấy chiến thắng vinh quang của Ngài sau cuộc thương khó. Nghe lời bị thượng tế buộc tội Chúa Giêsu, tất cả đều kết án người đáng chết. Thế là một số bắt đầu khạc nhổ vào người, bịt mặt người lại, vừa đánh đấm người vừa nói, hãy nói tiên tri đi. Và đám thuộc hạ tát người túi bụi. Thứ tư, Phêrô cũng trải qua cuộc thanh luyện đồng thời với Chúa Giêsu. Ông Phêrô theo người xa xa vào tận bên trong dinh thượng tế và ngồi sưởi bên đống lửa với đám thuộc hạ. Hai cuộc tra vấn xảy ra đồng thời. Khi Chúa Giêsu bị thẩm vấn cách công khai trong dinh, ông Phêrô bị thẩm vấn cách âm thầm ngoài dinh. Chối lần thứ nhất. Ông Phêrô đang ở dưới sân, có một người tớ gái của thượng tế đi tới. Thấy ông ngồi sưởi, cô ta nhìn ông chòng chọc mà nói, cả bác nữa, bác cũng đã ở với cái ông người Nazareth, ông Giêsu đó chứ gì. Ông liền chối, tôi chẳng biết, chẳng hiểu cô muốn nói gì. Rồi ông bỏ đi ra phía tiền sảnh. Bây giờ có tiếng gà gáy lần thứ nhất. Đàn bà lắm chuyện, tuy vậy cũng làm cho Phêrô phải sợ hãi bỏ đi. Chối lần thứ hai. Người tớ gái thấy ông lại bắt đầu nói với những người đứng đó: bác này cũng thuộc bọn chúng đấy. Nhưng ông Phêrô lại chối lần nữa, chối lần thứ ba. Một lát sau những người đứng đó lại nói với ông: đúng là bác thuộc bọn chúng, vì bác là người Galilê. Nhưng ông Phêrô liền thốt lên những lời độc địa và thề rằng: tôi thề là không biết người các ông nói đó. Ngay lúc đó gà gáy lần thứ hai. Ông Phêrô sực nhớ điều Chúa Giêsu đã nói với mình: gà chưa kịp gáy hai lần thì anh đã chối thầy đến ba lần. Thế là ông òa lên khóc. Dẫu Phêrô chối Chúa ba lần, ông vẫn can đảm hơn các tông đồ khác, vì các ông kia không dám theo Chúa Giêsu vào dinh. Khác với Giuđa, ông nhận ra sự phản bội của mình và cất tiếng khóc trong lòng của ông, giúp ông bắt đầu tiến trình giao hòa và làm chứng cho Chúa Giêsu. Thứ năm, Chúa Giêsu trước tòa quan Phi-la-tô. Vừa tảng sáng, các thượng tế đã họp bàn với các kỳ mục và kinh sư, tức là toàn thể thượng hội đồng. Sau đó, họ trói Đức Giêsu lại và giải đi nộp cho ông Phi-la-tô. Như đã nói, thượng hội đồng chỉ có quyền trên những vấn đề thuộc tôn giáo và không có quyền ra án tử hình cho bị cáo. Vì thế, sau khi đã tìm được lý do để buộc tội Chúa Giêsu phạm thượng, họ lại phải tìm một lý do chính trị khác để kiếm án tử hình cho Chúa Giêsu. Vì họ biết rằng Phi-la-tô sẽ không quan tâm đến những bất đồng ý kiến về tôn giáo như trình thuật của Luca ghi lại. Họ tìm được một lý do chính trị để Phi-la-tô có thể kết án Chúa. Chúa Giêsu xưng mình là vua dân Do Thái. Khi xưng mình là vua dân Do Thái là chống lại quyền lực của đế quốc Roma và hoàng đế Caesar. Chúa Giêsu là vua dân Do Thái. Ông Phi-la-tô hỏi người: ông là vua dân Do Thái sao? Người trả lời: đúng như ngài nói đó. Các thượng tế tố cáo người nhiều tội, nên ông Phi-la-tô lại hỏi người: ông không trả lời gì sao? Nghe kìa, họ tố cáo ông biết bao nhiêu tội. Nhưng Chúa Giêsu không trả lời gì nữa, khiến Phi-la-tô rất đỗi ngạc nhiên. Câu trả lời của Chúa Giêsu không hoàn toàn tích cực, đúng vậy. Nhưng đúng như ngài nói đó. Chúa Giêsu muốn nói với Phi-la-tô, ngài không phải là vua theo nghĩa chính trị như người Do Thái tố cáo, nhưng là vua theo nghĩa tôn giáo mà thôi. Trong trình thuật của Gioan, Chúa Giêsu nói rõ hơn: nước tôi không thuộc về thế gian này. Gioan chương 18 câu 36. Họ coi Chúa Giêsu không bằng một tên cướp Barabba. Vào mỗi dịp lễ lớn, ông thường phóng thích cho dân một người tù tùy ý họ xin. Khi ấy có một người tù tên là Barabba đang bị giam với những tên phiến loạn đã giết người trong một vụ nổi dậy. Đám đông kéo nhau lên yêu cầu tổng trấn ban ân xá như thường lệ. Đáp lời họ yêu cầu, ông Phi-la-tô hỏi: các ông có muốn ta phóng thích cho các ông vua dân Do Thái không? Bởi quan thừa biết chỉ vì ghen tị mà các thượng tế lột người. Nhưng các thượng tế sách độc đám đông, đòi Phi-la-tô phóng thích tên Barabba thì hơn. Họ kêu xin đóng đinh Chúa Giêsu vua dân Do Thái. Ông Phi-la-tô lại hỏi: vậy ta phải xử thế nào với người mà các ông gọi là vua dân Do Thái? Họ la lên: đóng đinh nó vào thập giá. Ông Phi-la-tô lại hỏi: nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác? Họ càng la to hơn: đóng đinh nó vào thập giá. Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Vì muốn chiều lòng đám đông, ông Phi-la-tô phóng thích tên Barabba, truyền đánh đòn Chúa Giêsu rồi trao người cho họ đóng đinh vào thập giá. Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Lính điệu Đức Giêsu vào bên trong công trường, tức là dinh tổng trấn, và tập trung cả cơ đội lại. Chúng khoác cho người một tấm áo điều và kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu người, rồi chúng bái chào người: vạn tuế đức vua dân Do Thái. Chúng lấy cây sẩy đập lên đầu người, khạc nhổ vào người và quỳ gối bái lạy. Chế dụ chán, chúng lột áo điều ra và mặc cho người áo lại như trước. Sau đó chúng dẫn người đi để đóng đinh vào thập giá. Chúng bắt ông Simon Cyrin vác đỡ thánh giá Chúa. Lúc ấy có một người từ miền quê đi lên, đi ngang qua đó, tên là Simon gốc Cyrin. Ông là thân phụ hai ông Alexandre và Rufo. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Đức Chúa Giêsu. Chúng đưa người đến một nơi gọi là Golgotha, nghĩa là đồi sọ. Chúng treo rượu pha mộc dược cho người, nhưng người không uống. Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá. Quân giữ nhục mạ và thách thức Chúa Giêsu. Chúng đóng đinh người vào thập giá, rồi đem áo người ra bắt thăm chia nhau, xem ai được cái gì. Lúc chúng đóng đinh người là giờ thứ ba, bản án xử tội người biết rằng vua người Do Thái. Bên cạnh người chúng còn đóng đinh hai tên cướp, một đứa bên phải, một đứa bên trái. Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: người bị liệt vào hạng những tên phạm pháp. Kẻ qua lại đều nhục mạ người, vừa lắc đầu vừa nói: ê, mi là kẻ phá đền thờ và nội trong ba ngày xây lại được, có giỏi thì xuống khỏi thập giá mà cứu mình đi. Các thượng tế và kinh sư cũng chế giễu người như vậy. Họ nói với nhau: hắn cứu được thiên hạ mà chẳng cứu nổi mình. Ông Kitô vua Israel ơi, cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi để chúng ta thấy và tin. Cả những tên cùng chịu đóng đinh với người cũng nhục mạ người. Chúa Giêsu hấp hối trên thập giá. Bây giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi tới giờ thứ chín. Bây giờ thứ chín, Chúa Giêsu kêu lớn tiếng: Eloi, Eloi, lama sabachthani, nghĩa là: lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: kìa, hắn kêu cứu ông Elia. Rồi có kẻ chạy đi lấy một miếng bọt biển thấm đầy giấm, cắm vào một cây sậy, đưa lên cho người uống mà nói: để xem ông Elia có đến đem hắn xuống không. Chúa Giêsu chút hơi thở cuối cùng. Đức Giêsu lại kêu lên một tiếng lớn rồi tắt thở. Bức màn trướng trong đền thờ bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Viên đại đội trưởng tuyên xưng Đức Kitô là con Thiên Chúa. Viên đại đội trưởng đứng đối diện với Đức Giêsu thấy người tắt thở như vậy liền nói: quả thật người này là con Thiên Chúa. Các phụ nữ đứng dưới chân thập giá. Ba phụ nữ: Đức Mẹ Maria, nhiều bà khác. Nhưng cũng có mấy phụ nữ đứng xa xa mà nhìn, trong đó có Maria Magdala, bà Maria mẹ của Giacôbê thứ và Joseph, cùng bà Salome mẹ của Giacôbê và Gioan. Các bà này là đã đi theo và giúp đỡ Đức Giêsu khi người còn ở Galilê, lại có nhiều bà khác đã cùng với người lên Jerusalem cũng có mặt tại đó. Tháo đanh và táng xác Chúa Giêsu. Ông Joseph Arimathea xin thi hài Chúa Giêsu. Chiều đến vì hôm ấy là ngày áp lễ, tức là hôm trước ngày Sa-bát. Nên ông Joseph tới. Ông là người thành Arimathea, thành viên có thế giá của hội đồng, và cũng là người vẫn mong đợi triều đại của Thiên Chúa. Ông đã mạnh dạn đến gặp tổng trấn Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giêsu. Quan tổng trấn Phi-la-tô ngạc nhiên khi nghe Chúa Giêsu đã chết. Khi nghe nói người đã chết, ông Phi-la-tô lấy làm ngạc nhiên và cho đòi viên đại đội trưởng đến hỏi xem người đã chết lâu chưa. Sau khi nghe viên sĩ quan cho biết sự việc, tổng trấn đã cho ông Joseph lãnh lấy thi hài. phán xác Chúa Giêsu trong mộ. Ông này mua một tấm vải gai, hạ xác Đức Giêsu xuống, lấy tấm vải ấy liệm người lại, đem đặt vào ngôi mộ đã đục sẵn trong núi đá, rồi lăn tảng đá lấp cửa mộ. Còn bà Maria Magdala và bà Maria mẹ ông Joseph thì để ý nhìn xem chỗ họ mai táng người. Áp dụng trong cuộc sống. Chúa Giêsu chịu đau khổ để con người được sống. Đau khổ giúp con người nên hoàn thiện và giúp con người biết thông cảm với những người đồng cảnh ngộ. Qua cuộc thương khó, chúng ta nhận ra rõ ràng tình thương Thiên Chúa và sự gian dối ác độc của con người. Amen.